xin cha về già càng không vợ nhiều đề từ xuất gia tới cương định rồi đi khóc để tìm ông Phật thật.
Ta nói cái gì mới còn đấy, làm sao ông thầy lại dễ giải cảm thông với cái bọn đệ tử nó cứ đến nó cạo đầu nó đắc y xong rồi đi mất, thầy lại dễ giải cảm thông cái chuyện này. Sao họ lại không tìm được an vui ở chùa? Đó, họ đi tìm một cái gì hợp với cái ngã ái của họ mà có tìm được không? Thế cho nên họ cứ phải chạy hết chỗ nọ chỗ kia để đi tìm. Truyền thống một tỳ kheo phải ở với thầy năm hạ học luật rồi mới được ra đi làm du tăng khất sĩ. Thế theo truyền thống đã đặt ra cái lệnh đó, bắt buộc các tỳ kheo phải năm hạ đầu chuyên học luật, phải gần thầy để học luật. Khi biết giới biết luật rồi, lúc bây giờ mới cho đi tìm đi các nơi để cầu thêm cái kiến thức, cầu học thêm các phương pháp giải thoát. Nhưng mà cái luật thì là phải ở tại chùa mình, hễ cứ xuất gia xuống tóc phải theo thầy học 5 năm, trước nữa là 5 năm học luật theo thầy mới lại tổng chúng. Thế gọi là truyền thống, tức là từ thời Phật. Thế ông đi đã rồi ông về ông bảo sao? Nghĩa là tự ngài, ngài cũng thấy cái việc đi của ngài là vô ích. Mỗi nơi học kinh này, mỗi nơi học kinh khác, nhưng mà cái then chốt thì vẫn có một con đường. Thế rồi cái ông sư đã đi 2 năm đi học các nơi, trở về gặp cái ông coi như là đầu đàn. Đầu đàn là coi như vị thủ tòa ở trong chùa, cái vị thủ tòa ở chùa cũ của mình. Thì cái ông sư này nói gì? Kể những hiểu biết mới và những thành quả lớn lao. Có thể là những thành quả gì? Nếu chính người ta không có thời giờ đi lang thang nói chuyện thế này, cái tướng của anh Dũng Tuất thì mới thế. Thì ông có những thành quả lớn lao là thí dụ những cái chuyện gì? Thiền được từ sáng đến tối. Trong cái lúc tôi ngồi thiền đó, tôi đã được thế này thế này. Thế cho nên rằng gọi là những thành quả. Thế thì cái ông thủ tòa này, ông ấy nghe ông này kể các thứ như vậy, ông ấy có kính phục không?
Dạ. Sao? Con nói thật chứ nhiều, nhưng mà chuyện qua rồi thì để cho nó rồi qua, không có nhắc tới nữa.
Tại sao ông nói vâng thật kỳ diệu, rồi ông lại bảo thôi mặc cho nó đi qua. Cái ông thủ tòa này, ông đứng đắn, ông lịch sự, ông ấy đáp, ừ hay quá, quý hóa quá, nhưng mà thôi, để xong rồi, ta lo thì tu tập cái hiện tại của mình đi thôi. Thế ông ấy đáp lịch sự, nhưng mà cũng có một cái dấu tỏ rằng, ông ấy thấy là những cái việc huênh hoang đó là hư vọng vô ích. Không, ông ấy không có tán thán. Thế những cái câu chuyện của nhà sư anh này ra làm sao? Đã tìm một đời sống hoàn hảo mà lại xuất ra nhiều lần, nhiều hoàn tục, nhiều lần. Nghĩa là ông muốn tìm cái hoàn hảo ấy, hoặc là ở nhà thế tục, hoặc là ở trong chùa. Ông đi tìm cái hoàn hảo ấy. Thế rồi ông thầy dạy làm sao? Nghĩa thì hay nói cái con thỏ có sừng, còn đây của các ngài thì các ngài lại gọi là con rùa có râu. Con rùa có râu, bây giờ đi tìm con rùa có râu thì làm sao, thì bao lâu thì thấy?
Thế
đây ông thầy định bảo cái ông học trò cái gì đấy, không ở đâu có hết. Tuần nghiệp phát hiện. Đó. Tất cả những gì ông thấy, ông nghe đều tuần nghiệp phát hiện. Có phải con học là nghiêm có cái câu không? À, đấy. Thế thì đây cảnh ở bên ngoài nó hiện lên là theo cái nghiệp của ông nó hiện ra. Thế vậy thì bây giờ ông muốn tìm một cái cảnh hoàn hảo ở bên ngoài ấy, ông phải làm thế nào thì ông mới tìm được?
Lấy của ông đi.
Ông quay về cái tâm ông ông sửa cho hết những nghiệp xấu đi, ông chỉ toàn tu những cái nghiệp tốt. Thì khi ấy mới những cái cảnh hoàn hảo ở sáu căn ấy nó mới hiện ra. Còn bây giờ thì nó, ông đi tìm một cái hoàn hảo, thì cái hoàn hảo này ở thế gian đây chỉ là con rùa có râu, nghĩa là không hề có. Bởi vì cái tâm của mọi người nó chưa hoàn hảo thì làm sao nó có cái cảnh hoàn hảo được. Thế cho nên Phật mới bảo mình đi về cảnh cực lạc. Bây giờ tu thanh tịnh cái tâm đi, để mai đây đi về bên cực lạc là cái cảnh giới hoàn hảo. Chứ còn bây giờ ông không quay về tâm ông không thanh tịnh cái tâm ông, mà ông lại cứ đi tìm cái hoàn hảo ở bên ngoài, không bao giờ có. Mà dù có chăng nữa ông cũng chả thấy được. Tại sao? Cho nên Phật nói ở trong Tăng Nghiêm, Phật và các vị Bồ Tát vẫn thường có mặt ở khắp cả cõi Ta Bà để độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh nó có thấy Bồ Tát nào không? Chúng ta có thấy một thánh nhân nào không? Thế tại sao thế? Mình có cái nghiệp cứ hay ngó xéo, cho nên đứng trước thánh nhân ấy, người ta làm phước mình lại bảo người ta là người cầu danh. Người ta làm cái hay mình nhìn là cái dở, là bởi vì cái nghiệp của mình. Cái người mà đã đau mắt ấy, thì nhìn đâu cũng thấy hoa đốm, chẳng làm sao mà không thấy hoa đốm được. Còn cái chuyện ông sư pháp đây thì thế nào, con giảng nốt đi, sợ thất vọng mà nói. Ông ấy đi tìm cái vị thầy này là ông nghe danh tiếng, ông ấy tin những cái vị này là ông thánh sống, cho nên ông ấy đến. Bây giờ ông đến, ông ở bên cạnh thì ông thấy làm sao?
Ông thấy cái thầy này là
chẳng có gì là giác ngộ cả. Tại sao một vị mà nổi tiếng cả thế giới là một ông thánh sống, mà bây giờ mình đến ngồi bên cạnh lại thấy chả có gì là đáng kể cả? Thì vừa nói ban nãy đó, ông Phật mà đứng trước mặt con có nhận ra ông Phật không?
Không.
Thế tại sao ông nhận ra? Cái nghiệp của mình nó cứ thành, người ta hay mình cứ nhìn ra giờ, người ta phải mình cứ nhìn ra cuối. Cái nghiệp của mình, chúng ta đi học ở nhà trường cũng có cái bài thơ của chắc các con biết cái bài thơ này, bài thơ Ngụ Ngôn đó. Một bà mẹ mới lại một đứa bé con. Cái đứa bé con này nó đứng trước cái gương, nó mới nhìn vào trong cái gương, nó thấy có một thằng bé ở trong đó. Thế nó mới lè lưỡi, nó nát cái thằng bé ở trong đó. Thì cái thằng bé ở trong nó làm gì?
Nó
cũng lè lưỡi, nó nát lại. Thế rồi cái thằng bé nó tức quá, giơ tay đấm, giơ quả đấm từ quả. Thì thằng bé trong kia nó làm gì? Nó cũng giơ quả đấm, nó dọa lại. Thế là thằng này đấm thật. Đấm vào cái gương thì phần ấy thì là tay đau, bởi vì còn bé cho nên cái gương nó không biết nổi vỡ. Nhưng mà cái tay đập vào đấy là đau, mà trong cái chỗ đau ấy lại thấy chính cái thằng bé kia nó cũng đấm mình vào cái chỗ đó. Thế là nó đấm mình đau. Thế là thằng bé khóc quá, tức lắm, khóc quá. Thế thì mẹ nó mới bảo rằng tại sao con khóc. Thì nó tức tưởi, nó bảo tại cái thằng kia kìa. Thế mẹ nó mới bảo, mẹ nó mới vuốt ve nó, xong mẹ nó bảo bây giờ con thử cười đi xem sao nào, con cứ thử cười đi một tí con xem ra làm sao. Thế là thằng bé nó cố gắng nó cười, thì nó thấy thằng bé ở trong kia cũng cười. Thế rồi nó cười hì, thì thằng ở trong kia cũng cười, cười hẳn. Thế là thôi, nó không giận thằng kia nữa. Thế là làm sao? Phải đợi nó lớn nó mới biết cái thằng ở trong ấy không ai khác là chính là nó. Nhưng mà lúc bây giờ thì nó chưa hiểu, nhưng mà miễn là nó hãy cứ cười với cái thằng bé đi, để cái thằng bé kia cười lại với mình, thế là vui, không phải đánh nhau nữa. Thế là câu chuyện định nói cái gì? Đang giả nhờ thầy để giả nhờ đi. Chắc các con học ở nhà trường rồi hả? Cái đám này nó tu tốt đấy, nó thành Phật, nó không có những cái biết tào lao, nhất tâm. cái đám này chắc thế nào đắc đạo sớm. Cái câu chuyện này hối vào cái việc học Phật của chúng ta đó, thì cái nghĩa thế nào? Cái câu nhất thiết duy tâm tạo, có phải trong đạo Phật nhà mình chủ trương là nhất thiết duy tâm tạo? Nghe câu bao giờ chưa đã? À, may quá. Thế thế nào là nhất thiết duy tâm tạo? Những cảnh bên ngoài là chỉ tuần nghiệp, nó cảm hiện. Bây giờ mình sống trong cái cảnh giàu sang là do cái nghiệp báo làm sao? Cái nghiệp bố thí nó cảm ra. Thế còn bây giờ mình sống trong cảnh nghèo hèn là do cái nghiệp làm sao? Đấy, mình keo sẻng không bá thí. Thế rồi bây giờ mình được cái thân khỏe mạnh là do kiếp trước đã có nghiệp gì? Hoặc là đã bá thí thức ăn để cho người ta được khỏe mạnh, hoặc là đem cái sức lực của mình ra tận tình giúp đỡ mọi người. Thế cho nên mình được cái quả báo có nhiều sức khỏe. Bây giờ mình thành người học giỏi là làm sao? Quả báo của cái nghiệp gì? Thầy gặp bạn, gặp sách vở mà học lại thông hiểu. Thế thì cái nhân duyên gì mà được cái quả báo ấy? Mình giúp cái sự học vấn cho người khác. Trong kinh dạy là ngài Anan, kiếp trước ngài Anan là một người nhà buôn, rồi mới có một cái chú tiểu chú, một chú sa di đi ngang qua. Thế chú sa di đi khất thực, thì chú sa di mới thưa rằng thì là tôi đi khất thực như thế này để không những là cho bản thân mình mà còn khất thực cho thầy nữa. Thế thì tôi phải vội về để học cho kịp. Thế ông A Nan mới hỏi, thế con thì chú học mỗi ngày được bao nhiêu? Bảo tôi học mỗi ngày được một bài kệ. Nếu mà tôi không, bởi vì tôi còn phải đi khất thực, nếu tôi không phải đi ấy, thì mỗi ngày tôi cứ ngồi một chỗ thì tôi học được hai bài. Thế thì ngài A Nan bảo thôi, thế từ nay thì chú không phải đi khất thực nữa, cứ hàng ngày chú cứ tới đây là tôi cúng giảng để cho chú yên tâm chú chuyên học. Thế thì nhờ cái nhân duyên ấy mà ngài A Nan đời đời cứ là người gặp thầy gặp bạn đủ duyên mà lại học thì lại dễ hiểu. Thế cho tới bây giờ cứ thế cái nhân duyên nó bồi tiếp mãi, cho tới bây giờ ngài là vị đệ nhất đa văn của Đức Phật. Thế đây trong kinh chỉ cái gốc tại làm sao mà nhân duyên gì mà ông A Nan trở thành một người học giỏi. Thế là bởi vì mình có cái tâm muốn vun bồi cái học vấn cho người khác, cho nên bây giờ mình được cái đó. Thế thì cái xấu cũng như cái tốt, mình cứ mong cho người ta cái gì là mình sẽ được cái đó. Mình mong cho người ta cái tốt thì mình sẽ được cái tốt. Còn tâm mình cứ tưởng cho người ta cái gì thì về sau cẩn thận, cái quả báo nó sẽ tới mình. Cho nên Đức Phật dặn các đệ tử là nhất thiết duy tâm tạng. Không phải là mình muốn giàu sang mà nó giàu sang. Mình trông thấy ở trước mắt mình bao nhiêu người vất vả nhọc nhằn mà vẫn cứ nghèo. Mà rất nhiều người nó từ lúc ở trong bụng mẹ đi ra nó chả làm gì cả mà nó cứ thảnh thơi đầy đủ. Thì biết rằng cái lời nói về nhân quả đó không có sai. Cho nên nhất thiết duy tâm tạo. Cũng như cái thằng bé đứng trước gương, hễ mình bấm giơ tay giơ quả đấm thì cái cảnh nó giơ quả đấm lại với mình. Hễ mình cười thì cái cảnh nó cười lại với mình. Tức là cảnh ở bên ngoài là phản ảnh cái tâm của mình. Thế rồi nhà sư trẻ cúi đầu lạy ông thầy. Tại sao chú lạy ông thầy? Chú lạy là tạ cái ơn gì? Đấy, ông thầy ông ấy bảo cái hay của tôi chính ở chỗ đó, chính ở chỗ đó là chỗ nào? Đó là thì ông học trò trách thầy, và ông chẳng có cái vẻ gì là người giác ngộ. Thì ông thấy một cái hay của tôi là chỗ đó đấy. Nghĩa là may đấy, tôi không phải là ông Phật. Chứ nếu mà tôi mà là ông Phật thật sự đấy, thì anh có thể nào mà rời được ông Phật ra không? Cả ngày anh lo đi lại ông Phật, thì có, anh có thì giờ gì anh quay về tâm anh để anh tu không? À, thế cho nên may cho anh là tôi không phải Phật. Thế cho nên anh mới rời được tôi ra để anh đi tìm ông Phật thật ở đâu? À, cái việc chính yếu của anh đến đây là để anh thành Phật, chứ không phải là để lại một ông Phật khác. Vậy thì bây giờ anh hãy quay về tâm anh tu cho anh thành Phật cái cần. Còn tôi chỉ là người đứng bên ngoài chỉ đường cho anh mà thôi. Nhưng mà anh phải tự đi cái con đường ấy, anh mới thành công được. Những cái gì mà đó là một nghĩa chính, người ta gọi là nghĩa đen. Còn ở đây có ngầm cái nghĩa gì nữa không? Con tu có thể tin rằng ta chỉ cần có một ông thầy thật hay, ta cứ ngồi cạnh ông ấy, ông ấy thành Phật, ta cũng thành Phật được không? Hay là ta có một bộ kinh, ví dụ như bộ Pháp Hoa chẳng hạn, linh ứng lắm, ta cứ tụng cái bộ ấy thế nào ta cũng thành Phật, liệu có được không? Thế vậy thì thôi, bây giờ mình cứ ngồi đây mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mình có thành Phật được không? Nếu mà mình không quay về tâm mình tu sửa cái tâm cho thanh tịnh, mà mình cứ tin là đã có ông Phật A Di Đà ông ấy tu rồi, ông ấy tiếp dẫn mình về cực lạc được không? Thế thì làm sao mà mình lại có cái tam quy, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, mà bây giờ cả ba ngôi cô Đồng Nao đều nói là không cả, thế thì cô phủ định cái pháp tam quy y cả. Thế cho nên chỉ nương tựa vào tâm mình được thôi, chứ không nương tựa vào ai. Phật pháp tăng là chỗ nương tựa, nhưng mà nương tựa để cầu cái lời dạy vào. Cũng như là mình cần cái người nhà bếp, người ta nấu cơm thì cần lắm, không có người nấu cơm sao mình có cơm ăn? Nhưng mà mình phải ăn mình mới no, chứ người ta nấu rồi người ta ăn ấy, thì mình có no được không? Thế thì đây cũng thế, không dám nói là không cần những Phật pháp tăng, không thể nói là không cần người nhà bếp được. Nhưng mà cái việc ăn ấy mình phải tự làm lấy, có làm có ăn thì mới có no.